Thôn vệ tinh không, chương 565, là ai, góc truyện audio.com, muốn xác nhận La Phong đã chết quan trọng nhất là phải thấy được xác Ma Vân Đằng, còn lệnh bài thân phận màu đỏ cũng chỉ có hiệu quả chứng minh phụ trợ. Cả ta mà lọt vào rừng băng đá, bị vào đám huyễn thú vây công, chắc chắn phải chết chứ đừng nói là hắn. Nhưng ta phải xác nhận thân phận hắn mới được, giới chủ Vô Kỳ đứng ở chỗ 817 động quật giao nhau, lo lắng khó xử. Làm sao bây giờ, xông vào cũng không được mà đi cũng không xong, trước hết vào mạng vũ trụ giả định tìm mấy người khác xem. Giới chủ Vô Kỳ phân ra chút ý thức nhanh chóng nối vào mạng vũ trụ giả định. Khác với huyết lạc thế giới, Cửu Tinh Hải với tư cách là thuộc địa của công ty vũ trụ giả định thường xuyên có những giới chủ bất hủ thổ dân đi vào trong vũ trụ mênh mông lang bạt, sau đó lại trở về quê nhà. Việc này làm trong Cửu Tinh Hải có phi thuyền vũ trụ, mạng vũ trụ giả định máy cảm ứng ý thức. Vũ trụ giả định trong một tòa nhà khổng lồ cổ kính. Ba ngạn, giới chủ Vô Kỳ ngồi trên ghế, trước mặt hiện lên màn hình, chẳng mấy chốc trên màn hình đã xuất hiện một nam tử sừng cong đen, đó là người mạnh nhất trong số 6 người Thiên Tinh Tông lần này Ba Ngạn, giới chủ bậc 9. Vô Kỳ, ngươi tìm ta có việc gì? Ba Ngạn trên màn hình hỏi, ta nghĩ là ta đã tìm được mục tiêu rồi. Đôi mắt Vô Kỳ tựa như bốc lửa dữ dội. Hả, Ba Ngạn lộ ra vẻ hơi vui, nhiệm vụ này trên thực tế là một củ khoai nóng. Họ đều hiểu bối cảnh của mục tiêu mà họ tìm giết khẳng định không nhỏ. Nhưng họ lại không thể không làm, nếu giới chủ Vô Kỳ có thể giết mục tiêu, Ba Ngạn đương nhiên là vui vẻ vô cùng, hắn vội truy vấn. Xác định chứ, không có cách nào xác định. Vô Kỳ lắc đầu, chuyện gì thế? Ba Ngạn nghi hoặc, là như thế này, lúc trước ta phát hiện một thanh niên cấp vũ trụ bậc 9. Giới chủ Vô Kỳ bắt đầu kể lại từ đầu tới đuôi đều nói một lượt. Ba Ngạn trầm mặc một lát, ngươi sai rồi, Ba Ngạn nói, lầm lẫn, sao lại lầm lẫn, ta thiếu chút nữa là chết. Tên đó cấp vũ trụ bậc 9 chắc chắn sẽ chết, hơn nữa hắn có thể chạy trốn khỏi tay ta tuyệt đối không phải người ở Cửu Tinh Hải chúng ta. Giới chủ Vô Kỳ rất tự tin, đúng, hắn đích xác có lẽ không phải là người Cửu Tinh Hải. Ba Ngạn nói, nhưng Vô Kỳ, ngươi đã quên một điểm. Ma Sơn thường xuyên có một vài nhân vật cao quý của công ty vũ trụ giả định vào đi lang bạt. Những tồn tại cao quý đó ai ai cũng là cấp vũ trụ bậc 9, nhưng mỗi người đều có rất nhiều thủ đoạn. Người gặp phải một người như vậy đích xác cũng rất bình thường, mà cũng không nhất định là mục tiêu. Rất có thể là, một tồn tại cao quý nào khác. Vô Kỳ sửng sốt, Ba Ngạn nói không sai. Cấp vũ trụ bậc 9 tới Ma Sơn lang bạt có địa vị cực cao, nhưng cũng không chỉ có một người. Ta bây giờ nên làm gì đây? Vô Kỳ nhíu mày, ta nên ở động khẩu chờ cơ hội, hay tiếp tục đi tìm? Như vậy đi, ngươi tạm thời cứ ở động khẩu đó giữ chặt. Ba Ngạn vội nói, đợi thêm một thời gian nữa, ngươi lẳng lặng lẻn vào động quật đến lúc đến gần rừng băng đá, ngươi phải cẩn thận thu liễm khí tức, hẳn là sẽ không bị phát hiện đâu. Ngươi nhìn trộm một cái, xem có xác Ma Vân Đằng không? Ta phỏng chừng những huyễn thú ngu xuẩn ấy không thừa hơi hủy diệt xác Ma Vân Đằng đâu. Vô Kỳ nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu. Trong thông đạo sâu thẳm, góc truyện audio.com, rộng lớn, con huyễn thú thằn lằn khổng lồ sau khi phát hiện ra mục tiêu nhân loại giới chủ đã biến mất sau khi đuổi thêm 10 vạn cây em nữa mà vẫn không đuổi kịp cũng dừng lại. Vèo, 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 chỉ một lát sau, phía sau 4 con huyễn thú cấp giới chủ cũng nhanh chóng chậm lại, đứng sau con huyễn thú thằn lằn. Giống, huyễn thú thằn lằn ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm giận dữ, làm cả thông đạo khẽ lắc lư. Giống, 4 con huyễn thú giới chủ kia cũng ngẩng đầu gầm lên. Lập tức con huyễn thú thằn lằn quay đầu lại, bắt đầu trở về. 4 con huyễn thú giới chủ cũng đi phía sau. Lúc truy sát nhân loại chúng chạy rất nhanh, nhưng lúc trở về lại chỉ tùy ý đi lững thững, tốc độ ước chỉ có 1/3 lúc vừa rồi. Chuyện gì thế, về rồi à, một thành viên trong đại quân huyễn thú mênh mông, con gấu băng đáng yêu cao hơn 8 thước nhìn 4 phía. Chỉ thấy đám huyễn thú đều không chạy nữa, có rất nhiều con huyễn thú ồn ào quay đầu đi theo con thủ lĩnh huyễn thú thằn lằn trở về. Mặc dù 5 con huyễn thú giới chủ đám huyễn thú thằn lằn đều trở về, nhưng trên ngàn con huyễn thú khác lại không hoàn toàn cùng đi. Đại bộ phận huyễn thú đều về, còn có một số nhỏ hành tẩu chậm chậm thong dong, thậm chí có trên 10 con huyễn thú tiếp tục theo thông đạo chậm chậm đi về phía tên giới chủ nhân loại đó. Tư duy chúng đơn giản đến cực hạn. Cũng tương tự một đám gà con chạy loạn, đại bộ phận gà con đều chạy cùng nhau, nhưng vẫn có vài con lạc bầy. Khó trách lúc trước ta từng gặp phải một con huyễn thú. Con gấu băng La Phong lắc la lắc lư, nhưng vẫn lặng lẽ chú ý tình hình bốn phía. Đám huyễn thú đi thành đoàn, thích quần cư, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài con huyễn thú ngu ngốc thoát ly tộc quần. Cũng không biết tên giới chủ đó chết chưa? Nếu chết rồi, ta có thể ly khai thông đạo này rồi. Nếu không chết, phỏng chừng cũng chạy trốn ra xa rồi, ta vẫn có thể đi nơi khác. Gấu băng chậm rì rì cùng hơn 10 con huyễn thú khác đi về phía giới chủ nhân loại chạy trốn. Chốc chốc còn gấu băng chạy nhanh hơn một chút, chốc chốc lại chậm lại. Hơn 10 con huyễn thú khác thỉnh thoảng cũng dùng thân hình khổng lồ hình thành từ những khối băng, khẽ va vào con gấu băng này. Sau khi cùng hơn 10 con huyễn thú di chuyển, gấu băng La Phong chạy nhanh một đoạn, bỏ rơi đám huyễn thú còn lại ra sau. Lúc này mới bắt đầu gia tốc chạy về phía động khẩu thông đạo. Một lát sau, La Phong phát hiện ra sóng lực thế giới. Chính là tên giới chủ lúc trước. Trong lúc đang chạy nhanh, con gấu băng bắt đầu chậm lại rất tự nhiên, còn tùy ý dùng thân thể va vào vách núi bên cạnh. Sau khi tiến thêm một đoạn, nó lại quay đầu bắt đầu phản hồi. Có huyễn thú, nam tử cơ bắp có sừng cong đen đang đứng thủ ở giao lộ giữa 817 động quật khẽ nhướng mày, lập tức thở phào một hơi. Là một con huyễn thú cường độ cấp vũ trụ cấp 3. Rõ là ngu xuẩn, thân thể va cả vào băng. Ngu ngốc, hắn cũng chẳng thèm đi giết một con huyễn thú. Hơn nữa bản thân Vô Kỳ lúc trước thật sự bị đuổi sợ hết hồn, hắn sợ giết một con huyễn thú, lại hấp dẫn đám huyễn thú khác tới nhiều hơn. Cũng đã trở về rồi. Thế mới đúng, về hang ổ của ngươi đi. Giới chủ Vô Kỳ khẽ mỉm cười. Con huyễn thú đó đã phản hồi ra khỏi phạm vi lực thế giới của hắn lan ra. Trong thông đạo động quật sâu thẳm giữa núi băng dày đặc, con gấu băng đi rất chậm khi vừa ra khỏi. Góc truyện audio.com, phạm vi lực thế giới. La Phong, chúng ta đã rời khỏi phạm vi thăm dò của lực thế giới rồi. Phù, đôi mắt gấu băng thoáng lóe lên chút thần thái. Không ngờ tên giới chủ đó còn chưa đi. Vừa rồi vị trí đó cách chỗ giao lộ 817 động quật chừng 10.003 km. Căn cứ vào khoảng cách ta thôi, chắc tên giới chủ đó rất có thể đóng ở chỗ giao lộ 817 động quật, luôn luôn canh chừng. Ba tháp dùng ý thức trao đổi. Nơi đó vô cùng an toàn, một khi hắn phát hiện có huyễn thú lợi hại truy sát, hắn có thể lập tức tiến vào một thông đạo động quật khác. Phỏng chừng những con huyễn thú căn bản không đoán được hắn đi vào thông đạo nào. Nhưng việc hắn không ly khai làm ta không thể không hoài nghi. Hoài nghi việc gì? La Phong vội hỏi, tên giới chủ đó đã hiểu rõ đám huyễn thú đáng sợ thế mà hắn vẫn đứng ở chỗ giao nhau giữa các động quật, mặc dù an toàn, nhưng vẫn bị huyễn thú truy sát. Phương pháp an toàn nhất là rời xa nơi này. Nhưng hắn không làm, ở Ma Sơn, hắn không thu thập lệnh bài, ngược lại khổ công canh động khẩu. Hơn nữa lúc trước khi hắn truy sát ngươi, ta không thể không hoài nghi mục tiêu chính thức của hắn, chính là La Phong ngươi. Ba tháp nói, là ta, La Phong nhướng mày, hồi ức lại quá trình sự việc. Đích xác giới chủ này bây giờ thời khắc nào cũng cảnh giác đứng ở động khẩu, không dám buông lơi chút nào. Nếu không phải vì muốn giết chết mình, căn bản không cần phải đứng ở động khẩu nơm nớp lo sợ như vậy. Tại sao hắn muốn giết ta? La Phong nhíu mày, cường giả thổ dân muốn gia nhập vào công ty vũ trụ giả định, một là ở lại Ma Sơn một tháng, hoặc là thu thập 1000 lệnh bài màu đen, hoặc một lệnh bài màu đỏ. Nhưng với thực lực giới chủ bậc 9, việc thu thập 1000 lệnh bài màu đen hoặc ở lại một tháng đều rất dễ dàng. Căn bản không cần phải đứng ở động khẩu nơm nớp lo sợ. Hắn cho dù hoài nghi La Phong ngươi là một điện hạ của công ty vũ trụ giả định cũng không cần phải giết ngươi. Một là khi giết chết một điện hạ, đối với tương lai khi hắn vào công ty vũ trụ giả định sẽ bất lợi cho việc phát triển. Thứ hai, hắn cũng không cần phải làm như vậy. Ta nghĩ, có người muốn La Phong ngươi chết, hoặc là muốn hai điện hạ kia chết. Ba tháp nói, muốn ta chết, La Phong biến sắc, dựa theo tư liệu, lúc này tổng cộng có 3 thành viên hạch tâm của công ty vũ trụ giả định tiến vào Ma Sơn, kể cả mình. Mục tiêu của hắn hẳn là một trong 3 điện hạ các ngươi. Ba tháp rất xác định. Còn hai điện hạ kia có vào Ma Âm Sơn không cũng rất khó nói. Do đó, xác suất mục tiêu chính thức là La Phong ngươi hẳn phải đạt tới 50%. 50%, ai muốn giết ta, ta không đắc tội với ai mà. La Phong nhíu mày, có đôi khi ngươi không biết người nào muốn giết ngươi. Có đôi khi ngươi đắc tội với người ta mà ngươi không biết. Ba tháp nói, ta đi theo sư phụ ngươi trên 6000 vạn năm, gặp qua đủ loại việc lừa đảo gạt gẫm. Ta xin khuyên ngươi, phải cẩn thận. Lần này xông vào Ma Sơn rất không đơn giản. Hiểu rồi, con gấu băng cúi đầu phát ra một tiếng gầm khẽ, bắt đầu phản hồi rừng băng đá. Vì lớp băng phủ trên thông đạo băng đá thật sự quá dày, tầng băng ngoài có lẽ có thể nứt ra, rồi vỡ tung. Nhưng những tầng đá sau cũng đạt tới vài km thì không thể vỡ được. Đến cả cường giả giới chủ cũng chỉ biết liều mạng chạy trốn, chứ không phá vỡ tầng đá cũng cho thấy một điểm chất liệu đá đen ở. Góc truyện audio.com, ma sơn sừng sững này kỳ thật vô cùng cứng rắn. Một lát sau, con gấu băng từ từ trở lại rừng băng đá rộng lớn. Những con huyễn thú an tĩnh sinh sống ở đây. Con gấu băng La Phong căn bản không khiến cho những con gấu băng khác để tâm. Giống một con huyễn thú họ nhà chim dài 600 thước có khí tức cấp vực chủ bậc 9 nằm gục trên tầng băng, tùy ý dương đôi cánh hàn băng. Đôi cánh hàn băng gạt con gấu băng vừa đi ngang qua bên cạnh té ngã lăn vài vòng, sau đó con gấu băng lại loạng choạng ngu ngốc đứng lên. Ở hang ổ huyễn thú rừng băng đá này, con gấu băng chạy tới chạy lui giữa các con huyễn thú, không ngừng di chuyển. Đã không có cách nào từ từ thông đạo ra ngoài, chỉ có thể nhìn xem trong rừng băng đá này có một con đường nào khác không. La Phong thầm nghĩ, con gấu băng di chuyển chậm chạp, thỉnh thoảng còn phát ra một tiếng gầm khẽ. O o o, cách chương.